Kinh Dược Sư Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch giải. Khai Kinh Tán Lễ Phật. Đại từ đại bi thương xót chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu vớt muôn loài, hào quang diệu tướng dùng tự trang nghiêm, chúng con chí thành quy y đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường trú khắp cả mười phương. Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường trú khắp cả mười phương. Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường trú khắp cả mười phương. Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Kinh Bản Nguyện Công Đức của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong Pháp hội Dược sư. Cúng hương. Hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần, vừa được đốt lên bởi lửa bản thể, thì cả pháp giới đều được chan hòa, phàm cùng với thánh xông ướp tất cả. Chính trong hương thơm quyện lên như vậy mà các đức Phật hiển lộ toàn thân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh. Án Lam Sa Ha 21 lần. Án Lam Sa Hán, 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 Lam Sa Hán. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám 7 lần. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Án Sa Phạ Bà Phạ Thuật Đà, Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. Phát nguyện. Kính lạy chư Thế Tôn, quy y các Phật Đà. Nay con phát đại nguyện, trì tụng kinh Dược Sư, trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ. Những người thấy nghe được đều phát tâm Bồ Đề, báo thân này kết thúc, cùng sanh các tịnh độ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp tuyệt diệu, cực kỳ cao xa, trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được. Nay con thấy nghe, lại được thọ trì, nguyện cầu thấu hiểu ý thật của Phật. Nam mô Dược sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Bản Nguyện Công Đức của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thời đại nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng dịch. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn du hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, dừng ở dưới cây Tiếng Ngạc. 8.000 vị đại tỷ kheo, 36.000 vị đại Bồ Tát và các quốc vương, đại thần, đạo sĩ, cư sĩ, 8 bộ thiên long, loài người và loài không phải người, đại chúng vô lượng như vậy, cung kính vây quanh Đức Thế Tôn để được Ngài thuyết pháp cho. Lúc ấy, Mạn Thù Pháp Vương Tử vâng theo uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên trái, gối bên phải quỳ xuống sát đất, hướng về Đức Phật, cong mình chắp tay mà thưa. Bạch Đức Thế Tôn, con xin Ngài nói về tướng loại như thế này. Đó là danh hiệu, bản nguyện vĩ đại và công đức thù thắng của chư Phật, làm cho người nghe tiêu trừ những sự chướng ngại do nghiệp lực tạo ra. Là vì con muốn lợi lạc cho mọi người trong thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện. Đức Thế Tôn tán dương Mạn Thù đồng tử. Lành thay mạng thù, lành thay. Ông đem lòng thương rộng lớn thỉnh cầu Như Lai, nói về danh hiệu, bản nguyện và công đức của chư Phật để cứu vớt những kẻ bị nghiệp chướng buộc thắt, lợi lạc mọi người trong thời kỳ Phật Pháp tương tự. Ông hãy nghe kỹ, suy nghĩ rất khéo, Như Lai sẽ nói cho. Mạng thù bạch Phật, dạ, xin Phật chỉ dạy, chúng con thích thú mà nghe. Phật dạy mạng thù, phía đông, cách thế giới hệ này bởi những thế giới hệ bằng số cát hơn 10 sông Hằng, có một thế giới hệ tên Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở đó, danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mạng thù, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, xưa kia khi làm hạnh Bồ Tát, đã phát ra 12 đại nguyện, cốt làm cho mọi người thực hiện mọi sự mong ước. Đại nguyện thứ nhất, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì bản thân ánh sáng rực rỡ, chiếu soi vô số thế giới hệ. Thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của Bậc Đại Trượng Phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì với con. Đại nguyện thứ hai, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn, tỏa xa rộng, công đức đồ sộ, lại khéo an trú. Những tia sáng rực rỡ dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt. Chúng sinh tối tâm được soi sáng cả, nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Đại nguyện thứ ba, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Đại nguyện thứ tư, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thanh văn duyên giác đều được xây dựng bằng pháp đại thừa. Đại nguyện thứ năm, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì vô số người tu hành phạn hạnh trong chánh pháp của con làm cho tất cả được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là được phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ. Đại nguyện thứ sáu, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ thân hình thấp kém, giác quan không đủ, xấu xí, u mê, mù điếc, câm ngọng, tay quắp, chân quẹo, lưng gù, phung lát, điên cuồng, đủ thứ bệnh khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan hoàn bị, hết mọi bệnh khổ. Đại nguyện thứ bảy, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu của con, một khi đi qua thính giác của họ, là bệnh khổ tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng đầy đủ tất cả, cho đến thực hiện được tuệ giác vô thượng. Đại nguyện thứ 8, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, nếu có nữ nhân nào bị hành hạ bởi cả năm thứ khổ sở của nữ nhân, nên cùng cực chán ngán muốn thoát thân ấy, thì nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều chuyển thân nữ thành thân nam tử, đủ tướng trượng phu, cho đến thực hiện được tuệ giác vô thượng. Đại nguyện thứ 9, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng lưới ma vương, cõi mở thắt buộc của ngoại đạo, sa vào rừng rậm ác kiến thì sẽ được dẫn ra, đem đặt vào chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực tập các hạnh Bồ Tát để thực hiện một cách mau chóng tuệ giác vô thượng. Đại nguyện thứ 10, nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, thì những kẻ bị phép vua ghi sổ, xích trói, đánh khảo, giam nhốt, lao ngục, sắp bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn khổ nhục và bi thảm sầu muộn khác nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị thống khổ. Nhưng nghe danh hiệu của con, thì vì năng lực phước đức và uy thần của con mà họ thoát hết mọi sự lo sợ khổ sở. Đại nguyện 11. Nguyện con sau này, khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị đói khát hành hạ vì cầu cái ăn mà làm mọi ác nghiệp, nhưng nghe được danh hiệu của con, nhất tâm thọ trì, thì trước hết con làm cho họ no đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu. Sau đó con sẽ đem cái vui cứu cánh của pháp vị mà xây dựng cho họ. Đại nguyện 12. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ nghèo thiếu y phục, ngày đêm khổ sở vì mũi mồng lạnh cống, nếu nghe danh hiệu của con mà nhất tâm thọ trì, thì như sở thích của họ, họ liền được những thứ y phục tuyệt diệu, lại được những đồ trang sức bằng vàng ngọc, hoa vòng, hương hoa, âm nhạc, hòa tấu và mọi kỹ thuật biểu diễn, tùy ý họ thích, con làm cho đầy đủ tất cả. Mạng thù đó là 12 đại nguyện tối thượng nhiệm màu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đã lập ra khi còn làm hạnh Bồ Tát. Mạng thù những đại nguyện tối thượng của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập ra khi còn làm hạnh Bồ Tát và những công đức trang nghiêm của thế giới hệ Đức Phật ấy, Như Lai diễn tả trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp cũng không thể cùng tận. Thế giới hệ của Đức Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác đạo, không có cả cái tiếng thống khổ. Đất làm bằng ngọc lưu ly, đường ngăn bằng dây vàng, thành, cửa thành, cung điện, lầu gác, mái hiên, cửa sổ, lưới giăng, toàn bằng bảy thứ quý báu, y như thế giới hệ cực lạc ở phía Tây. Công đức trang nghiêm không khác gì cả. Thế giới hệ ấy có hai vị Đại Bồ Tát. Thứ nhất, danh hiệu Nhật Quang Biến Chiếu. Thứ hai, danh hiệu Nguyệt Quang Biến Chiếu. Đó là hai vị đứng đầu chúng Bồ Tát nhiều vô số lượng của thế giới hệ ấy, thứ lớp kế vị thành Phật, và cùng có khả năng nắm giữ kho tàng ngọc báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế nên mạng thù, những thiện nam hay thiện nữ có đức tin, hãy nguyện sanh thế giới hệ của Đức Phật ấy. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo mạng thù đồng tử. Mạng thù có những kẻ không nhận thức cái lẽ thiện ác, chỉ giữ thói tham lẫn mà không biết bố thí và phước báo bố thí. Ngu muội không có trí tuệ, thiếu cả đức tin, dồn chứa tài sản vàng ngọc cho nhiều, nỗ lực mà giữ. Thấy người xin đến, lòng họ không vui. Giả sử bất đắc dĩ mà bố thí, thì lúc đó đau tiếc sâu xa như cắt thịt mình. Lại còn lắm kẻ tham lẫn, dồn chứa tài sản mà đối với bản thân của họ, họ còn không hưởng dụng. Huống chi có thể đem cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người làm hay kẻ đến xin. Những kẻ ấy, sinh mạng kết thúc ở đây, thì sanh trong thế giới quỷ đói hay súc vật. Nhưng xưa kia, khi ở trong loài người, từng được thoáng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Đạo, vẫn thoáng nhớ danh hiệu của Đức Như Lai ấy, và ngay khi nhớ thì chết ở ác đạo mà sanh lại loài người, được sự nhớ đời trước nên sợ khổ, ác đạo mà không ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng người bố thí. Có gì cũng không tiếc, dần dần tiếp theo, đầu mắt, chân tay, máu thịt và những bộ phận khác của cơ thể còn có thể đem cho người đến xin, huống chi những thứ tiền tài sản vật khác. Mạng thù có kẻ giàu thọ giới pháp với Như Lai mà lại phá giới pháp ấy, có kẻ không phá giới pháp mà phá quy tắc, có kẻ đối với giới pháp và quy tắc tuy được sự không phá hoại nhưng lại phá hoại chánh kiến, có kẻ không phá hoại chánh kiến mà phế bỏ đa văn, nên đối với nghĩa lý sâu xa của kinh Phật không thể lý giải. Có kẻ tuy đa văn mà thượng mạng, vì thượng mạng úp che tâm trí nên cho mình phải, bảo người trái, ghét chê cả chánh pháp, làm bè đảng với ma. Những kẻ ngu si như vậy tự mình đã làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người khác rơi xuống hố lớn nguy hiểm. Những kẻ ấy đáng lý trôi lăn vô cùng trong địa ngục súc sanh và loài quỷ. Nhưng nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì bỏ ngay tánh ác, tu các pháp lành và sẽ không sa vào các ác đạo. Giả sử có kẻ vẫn không thể bỏ ngay tánh ác, tu các pháp lành và phải sa vào các ác đạo đi nữa, thì nhờ uy lực đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ thoáng nghe được danh hiệu của Ngài, sinh mạng kết thúc ở ác đạo, sanh lại trong loài người, được chánh kiến, tinh tiến và ý thức khéo thuần hóa, nên thoát ly gia đình, đi đến phi gia đình, ở trong pháp Như Lai mà thọ giới, giữ giới, không phạm giới, mà lại chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu xa, mà lại viễn ly thượng mạng, không chê chánh pháp, không làm bạn ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ Tát và đầy đủ một cách mau chóng. Mạng thù, có những kẻ tham lẫn ganh ghét, tán tụng bản thân, công kích kẻ khác, nên sẽ sa vào ba ác đạo, nhiều lần ngàn năm chịu mọi sự khổ sở khốc liệt. Chịu khổ sở khốc liệt rồi, sinh mạng kết thúc ở đó mà đến sanh trong loài người, thì làm trâu bò, lừa ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, đói khát hành hạ, lại luôn mang nặng, chở nhiều, và đi theo đường phải đi. Hoặc được làm người thì sinh nơi hèn hạ, làm tôi tớ người, bị người sai sử, thường mất tự do. Nhưng nếu xưa kia, khi còn làm người, từng nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do nhân lành ấy mà ngày nay nhớ lại, chí tâm quy y, nhờ thần lực của Ngài mà thoát hết khổ sở, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu, đứt hẳn lưới ma, đập vỏ vô minh, khô sông phiền não, giải thoát hết thảy sinh lão bệnh tử, lo buồn khổ não. Mạng thù, có những kẻ tính thích chống đối, ly gián, chiến tranh, kiện tụng, gây bực tức và rối loạn cho bản thân và kẻ khác. Đem cả thân thể lời nói và ý nghĩ mà tạo ra và thêm lớn đủ thứ ác nghiệp, gây mãi cho nhau những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau, cáo triệu những vị thần rừng, núi, cây cối, mồ mả, giết sinh vật lấy máu huyết mà cúng tế dạ xoa la sát, viết tên người mình oán, làm hình và ảnh của người ấy, đem chú thuật tàn ác mà thư, ếm phù chú, dùng thuốc độc, chú quỷ khởi thi, dùng mọi cách này mà làm đứt sinh mạng người ấy, làm chết thân họ. Người ấy nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì mọi việc giữ trên không cách nào hại được. Lại cùng kẻ kia, cả đôi bên đều nổi dậy từ tâm đối với nhau, làm lợi ích an lạc mà không còn ý thức thương tổn hay tâm lý ghét hận. Đôi bên cùng vui đẹp, đối với những thứ mình hưởng thụ, ai cũng thích vừa đủ thì thôi, không muốn lấn nhau, chỉ làm ích lợi cho nhau. Mạng thù, trong bốn chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di và những thiện nam thiện nữ khác, có đức tin thuần tịnh, nếu ai có khả năng thọ trì bát quan trai giới bằng cách hoặc cả năm hoặc ba tháng thọ trì giới ấy, rồi đem thiện căn này nguyện sanh thế giới hệ cực lạc ở phía tây, chỗ A Di Đà Phật, để được nghe chánh pháp của Ngài. Nhưng chưa quyết định, nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì đến khi sinh mạng kết thúc, có 8 vị đại Bồ Tát, danh hiệu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quang Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát. 8 vị đại Bồ Tát này lướt không gian mà đến, chỉ đường cho người ấy. Tức thì người ấy tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bằng các thứ ngọc và đủ mọi màu sắc xen lẫn với nhau của thế giới hệ cực lạc. Cũng có người nhờ sự ấy mà sanh lên cõi trời. Tuy sanh lên cõi trời, nhưng thiện căn xưa cũng chưa cùng tận và không còn sanh lại tại các ác đạo. Mà sự sống lâu trên cõi trời chấm hết thì sanh lại trong nhân gian bằng cách hoặc sanh làm luân vương thống nhiếp cả 4 đại châu, uy đức tự tại, xây dựng vô lượng trăm ngàn chúng sanh vào 10 thiện nghiệp. Hoặc sanh vào dòng sát đế lợi, bà la môn, cư sĩ, đại gia, nhiều tiền tài lắm vàng ngọc, kho buồn tràn đầy, thân hình và tướng mạo đều đẹp đẽ trang nghiêm, bà con và bạn bè cùng đầy đủ, trí tuệ thông minh, sức lực mạnh mẽ như đại lực sĩ. Nếu là phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm thọ trì, thì về sau không còn phải chịu thân thể phụ nữ. Mạng thù, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thành tựu tuệ giác vô thượng Bồ Đề, thì do năng lực đại nguyện xưa mà quán sát chúng sanh bị mọi bệnh khổ, như những bệnh gầy ốm, co quắp, tiêu khô, vàng nóng, hoặc bị trúng bùa ếm thuốc độc, hoặc chết non, chết ngang trái, muốn làm cho họ tiêu trừ những bệnh khổ ấy, sở cầu mãn nguyện, nên bấy giờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập định danh hiệu diệt trừ mọi khổ não của chúng sanh. Nhập định ấy rồi từ trong nhục kế phóng ra ánh sáng lớn. Trong ánh sáng này diễn ra Đà La Ni vĩ đại sau đây: Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xả Lũ Rô, Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà, Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Giả, A Ra Hát Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha. Án: Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Yết Đế, Sa Ha. Khi trong ánh sáng diễn ra Đà La Ni vĩ đại ấy rồi, đại địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, hết thảy chúng sanh bệnh khổ tiêu trừ, hưởng được cái vui yên ổn. Mạng thù, nếu thấy nam tử hay nữ nhân ai bị bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì bệnh nhân ấy mà luôn luôn tinh khiết, tắm rửa, súc miệng, rồi đem các thực phẩm, dược phẩm hay nước không có trùng, trì chú này 108 biến, cho họ uống, ăn, thì bệnh khổ họ có tiêu tan tất cả. Nếu có cầu gì, chí tâm tụng niệm thì cũng được như vậy, lại không bệnh, thêm tuổi. Và sau khi sinh mạng kết thúc thì sanh thế giới hệ của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, được sự không còn thoái chuyển cho đến tuệ giác Bồ Đề. Vì vậy mạng thù, nếu có nam tử nữ nhân nào đối với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà chí tâm tha thiết, cung kính, cúng dường, thì hãy thường trì chú này, đừng để bỏ phế, quên mất. Mạng thù, nếu nam tử hay nữ nhân có đức tin thuần tịnh, được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nghe rồi trì niệm, sáng sớm đánh răng, tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, đem các thứ hương hoa, trong đó có hương đốt, hương xoa, và diễn tấu kỹ nhạc mà cúng dường hình tượng của Ngài. Đối với kinh này, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, nhất tâm thọ trì theo học nghĩa lý. Đối với pháp sư giảng giải kinh này, cũng nên cúng dường mọi đồ giúp sống thân thể mà mình có. Hãy cúng dường đầy đủ Phật hộ niệm, sở cầu mãn nguyện, cho đến thực hiện tuệ giác Bồ Đề. Lúc ấy, mạng thù đồng tử bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện khi thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện, thì dùng mọi cách làm cho những thiện nam hay thiện nữ có đức tin thuần tịnh, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cho đến trong lúc ngủ, con cũng đem danh hiệu của Ngài thức tỉnh thính giác của họ. Bạch Đức Thế Tôn, đối với kinh này thì thọ trì đọc tụng hay tuyên thuyết khai thị cho người, tự chép hay bảo người chép, cung kính tôn trọng, đem hiến cúng những thứ hương hoa, hương xoa, hương vụn, hương đất, vòng hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái và kỹ thuật biểu diễn, trong đó có âm nhạc. Lấy tơ lụa có 5 màu sắc làm bao mà đựng, quét rưới chỗ thanh tịnh, trần thiết giá cao mà để. Thì khi ấy, 4 đại thiên vương cùng tùy thuộc của họ và vô số 100.000 thiên chúng đều đến chỗ đó mà cúng dường hộ vệ. Bạch Đức Thế Tôn, những chỗ kinh bảo này lưu hành, có ai thọ trì được, thì vì bản nguyện công đức và danh hiệu được nghe của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nên biết người ấy không còn chết ngang trái, không còn bị những quỷ thần ác đoạt mất tinh chất, đã bị đoạt thì được lại như cũ, thân tâm an lạc. Phật dạy, mạng thù đúng như vậy, đúng như ông nói. Mạn thù nếu có thiện nam thiện nữ đức tin thuần tịnh, muốn cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì trước hết hãy tạo lập hình tượng của Ngài, trần thiết tòa thanh tịnh mà đặt để, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, đem các thứ tràng phan mà trang hoàng chỗ ấy, 7 ngày đêm thọ trì bát quan trai giới, ăn đồ ăn thanh tịnh, tắm gội cho sạch và thơm, mặc y phục sạch sẽ, nên phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại. Nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh, khởi lên cái tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả và bình đẳng. Rồi tấu nhạc và ca tụng, nhiễu quanh tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, theo chiều hướng bên phải. Lại nên tưởng niệm bản nguyện và công đức của Đức Như Lai ấy. Đọc kinh này, tư duy nghĩa ý và diễn giải khai thị. Như vậy thì mọi sở cầu đều toại ý. Cầu sống lâu, được sống lâu. Cầu giàu có, được giàu có. Cầu quan chức, được quan chức. Cầu con trai, được con trai. Cầu con gái, được con gái. Nếu ai bỗng nhiên bị ác mộng, thấy đủ cảnh tượng khủng khiếp, hoặc bị những giống chim quái dị, kẻ ấy nếu đem những đồ tuyệt diệu cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng và những cảnh tượng khủng khiếp, những sự không cát tường lẫn mất tất cả, không thể tác hại. Nếu ai bị những sự sợ hãi như thủy tai, hỏa hoạn, khí giới, độc chất, chơi vơi giữa chừng, sa xuống chỗ hiểm, voi dữ, sư tử, cọp sói, gấu bi, rắn độc, bò cạp, rít, sâu, mũi nhặn, mà chí tâm tưởng niệm được Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung kính cúng dường, thì mọi sợ hãi đều thoát được cả. Nếu ai bị nước khác xâm lăng, quấy nhiễu, nội bộ trộm cướp, phân loạn, tưởng niệm cung kính Đức Như Lai ấy cũng thoát hết thảy. Mạn thù nếu có thiện nam thiện nữ đức tin thuần tịnh, cho đến hết đời không thờ vị trời nào khác, chỉ nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì giới pháp như 5 giới, 10 giới, 400 giới của Bồ Tát, 250 giới của Tỷ Kheo, 500 giới của Tỷ Kheo Ni. Nhưng đối với giới pháp của họ thọ trì, hoặc có kẻ phá phạm nên sợ đọa lạc ác đạo, nếu biết chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường, thì quyết chắc không phải lãnh chịu đời sống trong 3 ác đạo. Nếu có nữ nhân nào lúc gần sinh sản chịu đựng đau đớn cùng cực, mà biết chí tâm trì niệm danh hiệu, lễ bái, ca tụng, cung kính cúng dường Đức Như Lai ấy, thì mọi nỗi đớn đau tan biến tất cả. Đứa con sinh ra, mọi bộ phận của thân hình đều hoàn bị, sắc tướng của thân hình ấy đẹp và nghiêm, ai thấy cũng hoan hỷ, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ thông minh, yên ổn ít bệnh, không có một kẻ không phải người đoạt mất tinh chất của đứa con ấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, công đức mà Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có mà Như Lai đã ca tụng là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó mà lý giải, ông tin được không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn uy đức cao cả, đối với khế kinh Ngài dạy, con không sinh tâm nghi ngờ. Tại sao? Vì thân thể lời nói và ý nghĩ của các đức Như Lai không động tác nào mà không thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vầng nhật nguyệt kia có thể làm cho rơi rụng, và núi Tu Di, hòn núi chúa tể trong các hòn núi, cũng có thể làm cho nghiêng đổ, nhưng lời nói của chư Phật thì không thể nào làm cho khác đi được. Tuy nhiên, bạch Đức Thế Tôn, có những kẻ đức tin không đủ, nghe nói chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật thì nghĩ, tại sao chỉ trì niệm một danh hiệu Phật của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thu hoạch bao nhiêu công đức và ích lợi vượt bực như vậy? Vì sự không tin này mà quay lại phỉ báng. Những kẻ ấy suốt đêm trường mất lợi lạc lớn, đọa lạc ác đạo trôi lăn không cùng. Phật dạy Tôn giả A Nan: Những kẻ ấy nếu nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì không sinh nghi hoặc mà vẫn đọa lạc ác đạo là điều không có. A Nan: Đó là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó thể tin và hiểu. Nay ông tiếp nhận được, phải biết toàn là do uy lực Như Lai. A Nan, hết thảy thanh văn, độc giác và các vị Bồ Tát chưa bước lên thập địa đều không thể tin và hiểu một cách đúng như sự thật. Chỉ trừ các vị Bồ Tát còn hệ thuộc một đời mà thôi. A Nan, thân thể loài người khó mà có được, sự tin tưởng tôn kính Tam Bảo càng khó mà có được. Nhưng nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại khó được hơn những sự khó được ấy. A Nan, vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng thiện phương tiện và vô lượng quảng đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp, Như Lai nói một cách đầy đủ thì đại kiếp ấy có thể kết thúc mau chóng, còn hạnh nguyện và phương tiện của Đức Phật này vẫn không cùng tận. Lúc ấy trong chúng hội có một đại sĩ danh hiệu Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên phải, gối bên phải quỳ xuống sát đất, cong mình chắp tay mà bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn uy đức cao cả, khi thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện, có những kẻ bị mọi thứ bệnh hoạn làm cho nguy khốn, bệnh mãi, gầy ốm, ăn uống không được, cổ và môi đều khô nóng. Nhìn mọi phía đều đen tối, tướng chết xuất hiện, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, quen biết khóc lóc vây quanh. Nhưng bản thân bệnh nhân thì tuy vẫn nằm chỗ của mình mà lại thấy sứ giả Xiêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước vị vua chấp pháp này. Nguyên mọi người đều có vị thần cùng sanh, tùy việc họ làm, tội cũng như phước, ghi chép đầy đủ. Và bấy giờ trao cả cho Diêm Vương. Diêm Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, tùy tội và phước mà xử phán. Chính trong lúc này, thân thuộc hay quen biết của bệnh nhân, nếu biết vì họ mà quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh này, đốt cây đèn 7 tầng, treo phan trần tiếp nối mạng sống bằng 5 màu, thì hoặc có kẻ nơi đây thần thức về được và như trong chim bao tự thấy rõ ràng, hoặc trải qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày. Khi thần thức về được thì như từ chim bao thức dậy, tự nhớ biết tất cả quả báo của thiện nghiệp, ác nghiệp, nhờ tự chứng kiến nghiệp báo. Nhờ tự chứng kiến nghiệp báo nên đến nỗi gặp phải tai nạn cho sinh mạng cũng không tạo tác ác nghiệp. Vì vậy những thiện nam thiện nữ đức tin thuần tịnh hãy thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức có thể mà cung kính cúng dường. Lúc ấy Tôn giả A Nan hỏi Bồ Tát Cứu Thoát, thiện nam tử nên bằng cách nào cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Phan và đèn tiếp nối mạng sống nên làm cách nào? Bồ Tát Cứu Thoát nói, đại đức, nếu bệnh nhân muốn thoát bệnh khổ nên vì họ mà 7 ngày đêm thọ trì bát quan trai giới, nên đem đồ ăn, đồ uống và đồ dùng tùy sức liệu biện mà cúng dường tỷ kheo tăng, ngày đêm 6 buổi lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị, trước mỗi hình tượng để 7 ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, và đến 49 ngày đêm ánh sáng không đứt. Còn làm phan 5 màu thì dài 49 gang tay, nên phóng sanh đến 49 giống khác nhau. Như vậy thì có thể qua được tai nạn nguy khốn, không bị mọi thứ ngang trái và quỷ dữ tác hại. Đại đức A Nan, nếu giai cấp sát đế lợi, các vị vua đã làm lễ quán đảnh, khi tai nạn nổi dậy, như dân chúng bệnh dịch, nước khác lấn ép, nước mình phản nghịch, tinh tú quái dị, nhật thực nguyệt thực, gió mưa trái thì, quá thì không mưa, thì giai cấp sát đế lợi, các vị vua đã làm lễ quán đảnh, lúc ấy hãy phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, ân xá những người bị giam, bị nhốt, và theo cách cúng dường tôi đã nói trên mà cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nhờ thiện căn như vậy và nhờ năng lực bản nguyện của Đức Như Lai ấy mà làm cho quốc độ của họ tức khắc yên ổn, gió mưa điều hòa, lúa má thành thục, mọi người vô bệnh vui vẻ. Trong quốc độ của họ không có những loại thần dạ xoa bạo ác tác hại chúng sanh, mọi hiện tượng dữ ẩn mất tất cả và tức thì. Còn giai cấp sát đế lợi và những vị vua đã làm lễ quán đảnh thì sự sống, nếu hoàng hậu, hoàng phi, đông cung, vương tử, đại thần, phụ chánh, thể nữ, bách quan và dân chúng bị bệnh làm khổ và bị những tai nạn khác, cũng nên làm phan trần năm màu và đốt đèn sáng liên tục, phóng các loại có sinh mạng, rải những bông hoa đủ màu, đốt những hương thơm nổi tiếng thì bệnh hết, nạn khỏi. Lúc ấy, Tôn giả A Nan lại hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: "Thiện nam tử, tại sao mạng sống đã hết mà có thể làm cho tăng thêm?" Bồ Tát Cứu Thoát nói: "Đại đức, ngài không nghe Đức Thế Tôn nói có chín sự chết ngang trái hay sao? Vì chín sự chết này mà tôi khuyên nên làm phan và đèn tiếp nối mạng sống tu các phước đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn đời không trải qua một cơn đau đớn hoạn nạn nào cả." Tôn giả A Nan hỏi: "Chín sự chết ngang trái là gì?" Bồ Tát Cứu Thoát nói: "Có kẻ bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy, không thuốc, không ai quay sóc. Gặp thầy thì lại bị cho thuốc không đúng, nên thật không đáng chết mà chết một cách ngang trái. Lại tin thầy bà yêu nghiệt của tà ma ngoại đạo thuộc phạm vi thế gian nói vớ vẩn về họa phước, nên đâm ra sợ hãi dao động, tâm thì không tự chánh nó lại, lại đi coi bói để tìm lấy tai họa, giết hại sinh vật mà giải tấu thần minh, van vái yêu quái để xin làm phước giúp đỡ mong muốn thêm tuổi, nhưng chung cục không thể đạt được. Ngu si mê lầm, tin theo cái thấy công và ngược, nên làm chết mình một cách ngang trái, nhập vào địa ngục không có kỳ hạn thoát ra. Đó là sự chết ngang trái thứ nhất. Thứ hai, một cách ngang trái, bị phép vua giết. Thứ ba, săn bắn, chơi bời, đam mê tủ sắc, phóng túng vô độ, một cách ngang trái bị những kẻ không phải người đoạt mất tinh chất. Thứ tư, một cách ngang trái bị lửa đốt. Thứ năm, một cách ngang trái bị nước chìm. Thứ sáu, một cách ngang trái bị các giống thú dữ ăn. Thứ bảy, một cách ngang trái rơi xuống sườn núi. Thứ tám, một cách ngang trái trúng chết bởi thuốc độc, ếm vái, chú thư, quỷ khởi thi. Thứ chín, chết một cách ngang trái vì đói khát nguy khốn, không được đồ ăn thức uống. Đó là sự chết ngang trái mà Đức Thế Tôn nói vắn tắt có chín thứ như vậy. Ngoài ra còn vô số những sự ngang trái khác, khó nói cho đủ. Đại đức A Nan, Diêm Vương lãnh hết sự ghi chép về sách tịch của thế gian. Ai bất hiếu cha mẹ, làm năm tội nghịch, hủy nhục tam bảo, phá phép vua tôi, làm hỏng tánh giới, thì Diêm Vương theo tội nặng nhẹ xét mà phạt. Vì lý do ấy, nay tôi khuyến cáo mọi người đốt đèn treo phan, phóng sanh tu phước, làm cho họ qua khỏi khốn khổ, không gặp mọi sự hoạn nạn. Lúc ấy trong chúng hội có 12 vị đại tướng dạ xoa cùng có mặt ở đó, là đại tướng Cung Tỳ La, đại tướng Phạt Chiết La, đại tướng Mê Xí La, đại tướng An Đề La, đại tướng Ngạch Nể La, đại tướng Sang Đề La, đại tướng Nhân Đạt La, đại tướng Ba Di La, đại tướng Ma Hổ La, đại tướng Chân Đạt La, đại tướng Chiêu Đỗ La, đại tướng Tỳ Yết La. 12 vị đại tướng dạ xoa này, mỗi vị có 7.000 dạ xoa làm tùy thuộc, cùng cất tiếng bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ nhờ uy lực của Ngài mà nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lu Ly Quang Như Lai, không còn nỗi sợ hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc xuất nhau, cùng nhau nhất tâm, suốt đời quy y Phật Pháp Tăng, thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh, tạo cho họ cái lợi chân thật, cái vui lợi ích. Tùy thôn làng, thị thành, thủ đô và trong rừng thanh vắng của bất cứ xứ nào mà hoặc có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly chúng con và tùy thuộc của chúng con hộ vệ người ấy, làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi ước nguyện đều thỏa mãn. Hoặc ai bị bệnh khổ mà cầu thoát qua, thì cũng nên đọc tụng kinh này, dùng tơ sợi năm màu mà kết tên chúng con, được toại nguyện rồi mới tháo kết ấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn tán dương các tướng Dạ Xoa, rằng lành thay các tướng Đại Dạ Xoa, lành thay các người nghĩ báo ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì thường nên như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nên mệnh danh như thế nào về pháp môn này, và chúng con nên phụng trì kinh này như thế nào? Phật dạy Tôn giả A Nan: Pháp môn này nên mệnh danh nói về bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng nên mệnh danh nói về sự kết nguyện thần chú để lợi ích chúng sanh của 12 thần tướng, lại nên mệnh danh bạc trừ hết thảy nghiệp chướng, nên phụng trì như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói lời này rồi, các vị Đại Bồ Tát cùng các vị Đại Thanh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Đạo Sĩ, Cư Sĩ, Thiên Chúng, Long Chúng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Hầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu Gia Đà, loài người và loài không phải người, toàn thể đại chúng như vậy, nghe những điều Phật dạy, ai cũng cực kỳ hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hoàng Kinh. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong Pháp hội Dược Sư, nhất tâm đảnh lễ Phật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Quang Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Đắc Đại Thế Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Vô Tận Ý Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Dược Thượng Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Di Lạc Bồ Tát. Đệ tử tên, pháp danh: Đem công đức thọ trì kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cầu nguyện bệnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau đích thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của Phật. Hay là cầu nguyện cho người khác. Đệ tử tên là, pháp danh: Chí Thành Vì, nói tên của người mình muốn cầu an. Pháp danh: Thọ trì kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cầu nguyện cho: Nhờ công đức này mà bệnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng thượng, chánh tính không bị phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, đời này thân cận phụng sự Tam Bảo, kiếp sau đích thân nhận được sự thọ ký của Phật. Hồi hướng: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nguyện con và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Kinh Dược Sư kết thúc ở đây.